Tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong sách Roma, đoạn 12 từ câu 1 đến câu 16. Thưa anh chị em, vì thế tôi nài xin anh chị em, do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dâng hiến chính mình như những sinh tế sống, thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng hợp lẽ của anh chị em. Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy chọn biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành trọn vẹn và được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì nhờ ân sủng Chúa ban cho tôi xin nói với mỗi người trong anh chị em, đừng nghĩ về mình cao quá, nhưng hãy bình tâm suy nghĩ đúng theo lượng đức tin Đức Chúa Trời đã ban phát cho mình. Vì như trong một thân thể, ta có nhiều phần, nhưng tất cả các phần không có cùng một chức năng. Cũng thế, dù chúng ta đông người, nhưng chỉ có một thân thể trong Chúa cứu thế và mỗi người là các phần của nhau. Ta được ân tứ khác nhau theo ân sủng Chúa. Ai được ân nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin. Ai phục vụ, hãy tận tâm phục vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai được ân khích lệ, hãy khích lệ anh chị em. Ai được ân ban phát, hãy rộng rãi ban phát. Ai được ân lãnh đạo, hãy chuyên cần lãnh đạo. Ai làm việc từ thiện, hãy hăng hái mà làm. Tình yêu thương phải chân thành, hãy ghê tởm điều dữ, gắn bó với điều lành. Hãy lấy tình huynh đệ mà yêu thương nhau cách mặn lòng. Hãy kính nhường nhau với lòng tôn kính. Hãy nhiệt thành, chớ rụt rè, phải có lòng sốt sắng, phải phục vụ Chúa. Hãy vui mừng trong niềm hy vọng, kiên trì trong cơn hoạn nạn, kiên tâm cầu nguyện. Hãy dự phần cung cấp các nhu cầu cho các thánh đồ, chuyên cần tiếp khách. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh chị em. Hãy chúc phước đừng nguyền rủa. Hãy vui những người vui, khóc với những người khóc. Hãy sống hòa thuận với nhau, đừng lo nghĩ những chuyện cao xa, nhưng hãy tự hạ, hòa mình với những người hèn mọn. Đừng tự cho mình là khôn ngoan.
Kính thưa Thánh, tuần vừa rồi chúng ta học về tăng trưởng là mục đích thứ ba trong năm mục đích của Hội Thánh và đời người. Chúa muốn chúng ta tăng trưởng trong mọi phương diện, tại vì tình trạng thiếu trưởng thành chắc chắn sẽ đem lại rất là nhiều khó khăn trong mối liên hệ của chúng ta với những người nhà, với những người chung quanh, với bạn bè. Nếu chúng ta không trưởng thành thì chúng ta sẽ không có khả năng tự gây dựng trong tình yêu thương, và chúng ta cũng không có khả năng để sinh sản thuộc linh, có nghĩa là không giúp cho ai được đến với Chúa, giúp cho họ lớn lên trong Chúa được. Và nếu chúng ta không trưởng thành thì đời sống chúng ta không dần dần giống Chúa, mà dần dần giống ai đó, phải không? Giống người nệ luật, giống người tôn giáo, nhưng mà không có giống Chúa. Cho nên để trưởng thành, chúng ta học là cần phải có lời của Chúa cho mình. Chúng ta phải trau dồi cách suy gẫm lời Chúa. Thứ nhì là chúng ta phải nhận biết rằng bàn tay của Chúa có thể dùng hoàn cảnh để nhào nặn chúng ta trở thành những người trưởng thành. Vì vậy chúng ta có một cái nhìn khác khi chúng ta gặp những hoàn cảnh khó, sống với những con người khó, vì biết rằng không phải chúng ta chỉ trách và nói là tại sao Chúa cho con gặp như vậy, nhưng mà biết rằng Chúa có quyền dùng điều đó để nhào nặn chúng ta. Và cuối cùng là chúng ta cùng nhận trang bị từ những người Chúa đặt trong Hội Thánh để có thể giúp chúng ta trở thành trưởng thành. Tuần này chúng ta học đến mục đích thứ tư của đời người và của Hội Thánh, đó là phụng vụ hay là phục vụ, mà chúng ta gọi là thực hành đức tin. Gia-cơ đoạn 2 câu 14 nói rằng: thưa anh chị em của tôi, nếu một người nói mình có đức tin mà không có các hành động, thì đức tin ấy có ích gì chăng? Đức tin ấy có thể cứu người đó chăng? Ai thật sự tin Chúa thì trước hay sau cũng sẽ trở thành người phục vụ hay là phụng sự. Không, chúng ta biết là không ai nhờ mình làm việc lành nhiều quá, rồi Chúa thấy này, cái người này tốt quá, rồi Chúa cho vô thiên đàng. Không có chuyện đó. Chúng ta được Chúa cứu trước, rồi sau đó chúng ta vì cớ Chúa để phục vụ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do ngày nay người ta thường nghĩ rằng cái người tin Chúa thiệt á, là cái người đi nhà thờ thôi. Còn người tin Chúa mà không đi nhà thờ là không phải tin Chúa thiệt. Cho nên mình có mặt ở nhà thờ là thiệt rồi. Mà thật ra như vậy thì không có đúng. Tại vì chúng ta có thể đi nhà thờ mà không cần đức tin. Chúng ta đến giống như một cái hội đoàn nào đó mà thôi. Hay là vì áp lực của ai đó mà thôi. Vì vậy Kinh Thánh mới nói là có đức tin chết. Có nghĩa là chúng ta có vẻ có đức tin nhưng mà không có sản sinh cái gì cả. Tôi nghĩ không phải có đức tin chết không mà có đức tin hấp hối. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó cũng có nhưng mà nó yếu quá rồi. Nó thoi thóp thôi. Nó không có sản sinh được cái gì hết. Cho nên về phương diện thực tế thì nếu hội thánh là một cái hội đoàn nói với thế gian rằng thế gian tội lỗi, mà cái hội đoàn này không có sản sinh chuyện gì tốt á, thì thế gian không thể nào hiểu được. Và điều này gây cớ vấp phạm rất là lớn cho thế giới ngày nay, vì có nhiều người tự xưng là trong hội thánh của Chúa mà sống y hệt giống như người ngoài. Ngay cả trong gia đình, khi chúng ta không có sản sinh kết quả thì đây là điều không có phải là vô hại, mà vô tình làm vấp phạm cho con cái của chúng ta trên con đường đức tin. Phải không? Nếu cha mẹ đi nhà thờ mà như vậy thì tôi đi nhà thờ làm gì? Chắc không ai trong chúng ta muốn như vậy. Một câu hỏi đó là thực hành đức tin là làm gì? Đây là điều lớn và lâu dài cho hội thánh. Chúng ta gọi tôn chỉ của hội thánh Tin Lành Thánh Lễ là giúp nhau đến gần với ơn trời, ơn cứu rỗi của Chúa. Tình người là tình yêu thương chân thật trong nhóm nhỏ trong hội thánh và niềm vui phục vụ. Chúng ta tin rằng ai thật sự trở lại với Chúa thì sẽ được phục hồi một cái niềm vui rất lớn ở trong công việc của mình. Và trong phần đọc Kinh Thánh ngày hôm nay thì dạy chúng ta những chuyện rất quan trọng về việc thực hành đức tin hay là chuyện phục vụ. Phục vụ không có phải là lao vào công tác này, công tác kia, công tác nọ. Nhưng mà chúng ta cần phải hỏi ba câu hỏi quan trọng. Câu hỏi thứ nhất là tôi thuộc về ai? Câu hỏi thứ nhì là tôi cần thử nghiệm chuyện gì? Và thứ ba là những đời sống, những công việc của tôi nó tỏa ra cái thái độ như thế nào? Câu hỏi tôi thuộc về ai là câu hỏi có vẻ lạ nhất. Làm thì làm, cái hỏi tôi thuộc về ai có nghĩa là gì? Nhưng mà đây là một điều rất là quan trọng. Nếu chúng ta không có rõ mình thuộc về ai đó, thì những cái điều chúng ta làm cho Chúa có thể vô tình trở thành cách hối lộ Chúa. Nếu đời sống tôi thuộc về tôi sống cho tôi, thì những chuyện gì mà tôi làm cho Chúa chỉ có tính cách trao đổi thôi. Con làm cái này cho Chúa thì Chúa nhớ ban lại cho con chuyện kia. Thưa rõ không? Nếu đời sống của mỗi người chúng ta thuộc về chính mình. Nếu một thanh niên không yêu một thiếu nữ, mình cứ cho hết cái này cho cái kia, làm hết cái này cái kia cho cái cô đó, thì là để làm gì? Thì đó có thể là mua chuộc cái gì đó, hay để trao đổi cái gì đó. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ rằng nếu chúng ta làm cho Chúa là chúng ta để đức lại cho con. Điều này phải là cái tác dụng phụ của việc chúng ta làm cho Chúa, chứ chúng ta cũng không dám trao đổi với Chúa. Tại vì đó không phải là phụng sự Chúa. Kinh Thánh dạy rất rõ. Thưa anh chị em, vì thế tôi nài xin anh chị em do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dâng hiến chính mình như những sinh tế sống, thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng hợp lẽ của anh chị em. Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trước tiên cần phải dâng hiến chính mình cho Đức Chúa Trời, và những hành động đó sẽ trở thành một việc trao dâng cho Chúa, chứ không phải trao đổi. Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta và ban điều quý nhất của thiên đàng là chính mình Ngài, con của Ngài cho chúng ta. Và chúng ta kính yêu Chúa vì Chúa tạo dựng nên chúng ta, cứu chuộc chúng ta. Đức Thánh Linh Ngài bày tỏ cho chúng ta khi chúng ta tin Chúa, khi tâm linh chúng ta cất tiếng gọi rằng A-ba, cha ơi. Và đó là mối liên hệ mà chúng ta phải nhớ tới. Cụ thể, quý vị và tôi tặng quà cho cha mẹ mình, hay chúng ta bố thí cho cha mẹ? Chúng ta tặng quà cho cha mẹ, hay là chúng ta làm công việc để mua chuộc cha mẹ? Chúng ta đâu có muốn làm chuyện kia đâu, chúng ta đâu dám làm chuyện kia, chúng ta đâu có nên làm công chuyện mua chuộc hay là bố thí với cha mẹ mình. Thì đối với Chúa cũng vậy. Kinh Thánh dạy chúng ta hãy dâng hiến chính mình như những sinh tế sống, thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng hợp lẽ của anh chị em. Như vậy, trước khi chúng ta làm điều này điều kia trong hội thánh của Chúa, thì chúng ta phải thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con thuộc về Ngài, và những điều con làm ra là vì cớ yêu kính Chúa. Đó là ngôn ngữ hiếu kính, ngôn ngữ yêu thương, đó là ngôn ngữ thờ phượng, đó là ngôn ngữ thiêng liêng. Cho nên tôi rất là thích cái hình ảnh mà chúng ta trước khi dâng tiền cho Chúa, chúng ta có một cái lễ cầu nguyện, phải không? Chúng ta đâu có thể đối với Chúa bằng thái độ khác được. Cho nên mỗi ngày chúng ta cần cầu nguyện cung hiến chính mình trước một ngày mới. Thưa, chúng ta có sẵn lòng thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con không bao giờ dám hối lộ Ngài, mua chuộc Ngài. Con đây, con thuộc về Ngài, xin hãy dùng con. Như vậy đó là câu hỏi đầu tiên, phải không? Tôi thuộc về ai trước khi chúng ta làm việc gì? Tại vì nếu không, chúng ta sẽ vô tình phạm một cái lỗi rất là lớn. Và có thể chúng ta đi lạc luôn. Tại vì có nhiều người Chúa Giêsu nói rằng, đến ngày gặp Chúa nói rằng: Chúa ơi, con đã làm việc này, việc kia, đuổi quỷ, làm đủ thứ hết đó. Thì Chúa nói rằng: ta không biết ngươi. Tại vì họ làm những chuyện đó nhân danh Chúa, nhưng mà làm vì động cơ nào đó, để tạo ảnh hưởng nào đó, chứ không phải làm cho Chúa. Mà cách đó cũng không phải là cách trao đổi, vì con làm nhiều quá cho Chúa cho nên con sẽ được vào thiên đàng. Không, không có điều đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhớ, nhắc nhở chính mình, nhắc nhở những người có đức tin mới hơn mình về việc phục sự Chúa, là trước tiên phải dâng lòng mình cho Chúa trước. Mà tôi thích, đây cũng là ngôn ngữ không phải của tình yêu đối với Chúa mà thôi, mà là ngôn ngữ phiêu lưu. Câu thứ hai nói rằng đừng rập khuôn theo đời này, đừng có làm giống người ngoài, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới trong tâm trí. Cho nên chúng ta hãy để tâm trí chúng ta để Chúa đổi mới bằng lời của Ngài, để thử nghiệm cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là như thế nào. Cái chữ thử nghiệm này là chữ rất là hay mà tôi muốn chúng ta suy nghĩ. Tại vì đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết mình sẽ làm gì cho Chúa được, và chúng ta biết rằng có những chuyện mình sẽ không có làm cho Chúa được, nhưng mà chưa chắc. Hôm tuần rồi tôi mới đi xa về, nhưng mà ông bà sư Bình biết là có một cặp vợ chồng nhất định mời một ít người, trong đó có ông bà sư Bình, có vợ chồng chúng tôi đến để dự lễ kỷ niệm 25 năm đám cưới. Cặp vợ chồng đó là một tín hữu ở xa, họ đi nhóm hội thánh Mỹ, tại vì người chồng là người Mỹ, người vợ là người Việt Nam. 25 năm gặp lại, thì hai người này tánh rất là đặc biệt, rất là tự nhiên, mình nói chuyện rất tự nhiên. Trước khi bữa ăn thì phát biểu cảm tưởng, nhưng mà khi mà người vợ phát biểu cảm tưởng thì ông chồng đi đâu đó. Rồi thơ ông chồng phát biểu cảm tưởng thì vợ đi đâu đó, họ không có nghe nhau. Mà họ không có chuẩn bị gì trước, họ chỉ nói chuyện gì họ nhớ thôi. Nhưng mà cả hai đều nói một chuyện mà tôi không bao giờ nhớ. Cái hai nói rằng hồi đó mà ông sư Linh làm lễ đó, ông nói tới đâu là mấy người kia khóc tới đó, tại gia đình họ đông lắm. Tới hồi ông chồng cũng nói, tôi không biết ông nói cái gì mà ông nói, hồi phần ông nói tiếng Anh thì tôi hiểu, mà ông nói tiếng Việt là gia đình vợ tôi khóc quá chừng, bây giờ gia đình vợ tôi đây nè. Tôi mới nói rằng, ồ, tôi không nhớ chuyện đó. Tôi nói rằng, trước khi tôi hầu việc Chúa đó, tôi cũng có làm nhiều người khóc. Nhưng mà không phải với lại cái tác dụng đó. Nhưng mà khi mình hầu việc Chúa, Chúa cũng sẽ dùng cái lời nói của mình để cảm động những người sâu xa. Và người ta biết Chúa. Có nhiều người trong chúng ta, trước khi biết Chúa và hầu việc Chúa, khi hát người ta nói hát hay, sau này hát thì người ta được an ủi, người ta được gây dựng. Cho nên khi theo Chúa thì cả một cuộc đời phiêu lưu để biết rằng Chúa dùng mình chuyện gì. Tôi thấy sáng nay trời hơi âm u, mát mát, cho nên có một số người hơi du dương đâu đó, quý vị thúc cùi chỏ giùm tôi chút. Để cho tại cái phần này một phần quan trọng. Giờ chúng ta đọc chung nha. Để chúng ta đọc chung với nhau. Câu số 4 trở đi, chúng ta thử nghiệm làm việc gì? Quý vị cùng đọc chung với tôi đi. Chúng ta cùng đọc. Vì như trong một thân thể ta có nhiều phần, nhưng tất cả các phần không có cùng một chức năng. Cũng thế, dù chúng ta đông người nhưng chỉ có một thân thể trong Chúa cứu thế, và mỗi người là các phần của nhau. Ta được ơn nói khác nhau theo ân sủng Chúa. Ai được ơn nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin. Ai phục vụ, hãy tận tâm phục vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai được ơn khích lệ, hãy khích lệ anh chị em. Ai được ơn ban phát, hãy rộng rãi ban phát. Ai được ơn lãnh đạo, hãy chuyên cần lãnh đạo. Ai làm việc từ thiện, hãy hăng hái mà làm. Đây là điều rất là quý báu, tại vì khi chúng ta đến với Chúa rồi, chúng ta thấy rằng có thể làm rất nhiều việc. Bên ngoài có vẻ bình thường, mà bên trong rất là thiêng liêng vì được làm cho Chúa. Cái chữ mà được biến hóa để dâng thân thể làm của lễ sống và thánh, cái chữ thánh đó là chữ biệt riêng. Xưa người ta nghĩ rằng ông ai mà làm mục sư là thánh, còn mấy cái chuyện kia là chuyện bình thường. Nhưng mà cái chữ thánh là bất cứ công việc nào chúng ta biệt riêng cho Chúa. Như vậy đời sống của chúng ta, công việc của chúng ta, nếu chúng ta biệt riêng cái này làm cho Chúa, thì nó trở thành một của lễ thánh đối với Chúa. Và Chúa cho nhiều người làm nhiều việc khác nhau. Tôi xin Chúa cho chúng ta có thể cảm nhận được điều này. Hồi nãy khi chúng ta thấy ban chấp hành là những người giúp hội thánh trong rất nhiều phương diện. Có thể quý vị biết ban chấp hành nhiều hơn là ban trưởng nhiệm. Ban trưởng nhiệm là những người trưởng thành về thuộc linh và cùng gánh gánh nặng thuộc linh chung với mục sư. Họ có thể làm một số việc chi tiết, nhưng mà nhiệm vụ chính là nhìn tổng quát hướng đi của hội thánh, cầu nguyện cho hội thánh, bảo vệ hội thánh, gìn giữ sự hiệp một của hội thánh và bảo vệ mục sư. Để ông mục sư đó, nhất là cái ông nào mưa về Việt Nam nhiều đó, coi ổng có lằng nhằng không, phải không? Để là trách nhiệm của ban chủ nhiệm, phải không? Cầu nguyện cho quý vị mà cầu nguyện cho tôi nữa, phải không? Thì có thể hội thánh ở trong tương lai đang rất cần những người bước vào trong điều đó. Yêu thương hội thánh, cầu nguyện cho hội thánh, bảo vệ hội thánh, nhìn để coi đi đúng hướng hay không. Ban chấp hành làm rất là nhiều việc, có nhiều người. Tôi thấy chỉ có ơn giống như là làm toán thôi. Họ làm toán làm sao mà chúng ta gìn giữ được tiền để có thể phát triển được. Đó là những điều rất là quý báu. Như vậy khi trong nhìn cái danh sách này, chúng ta thấy có những người làm, có những người nói thôi, có những người ban cho thôi, mỗi người một việc. Thí dụ ở đây có ơn khích lệ. Nếu những người nào khích lệ, hãy câu số 8, ai được ơn khích lệ, hãy khích lệ anh chị em. Đây là một ân tứ rất là cần cho ngày hôm nay. Khởi đầu tôi học Kinh Thánh, tôi nghĩ khích lệ là nói để khuyến khích người khác. Nhưng mà sau này tôi hiểu rằng cái khích lệ đó thế nào cũng có nói, nhưng mà có thể đòi hỏi rất nhiều sự lắng nghe. Chuyện tôi có thuật lại với hội thánh, một cái người bị trầm cảm rất là nặng, thì ông nói rằng những cái người tới gặp ông mà nói nhiều quá đó, nó không giúp được ông. Mặc dù họ nói những chuyện tốt, họ nói ông ơi, ở ngoài trời đẹp, nắng đẹp, ông ra ngoài đi, ở nhà buồn làm cái gì. Ông nói tôi không có được giúp đỡ, tại vì tôi biết hết những chuyện đó, chỉ được tôi không có sức đi ra ngoài thôi. Người khác tới nói với ông ơi, hồi đó tới giờ ông đã giúp đỡ cho nhiều người, ông đã viết sách cho nhiều người, mà nếu bây giờ những cái người mà đọc sách của ông mà thấy ông ngồi một chỗ như vậy, họ xuống tinh thần sao? Ông nói và ông còn buồn hơn nữa, tại vì ông cũng không có muốn mấy cái người mà thương ông đó tới giờ thất vọng về ông. Nhưng mà ông không có đủ sức nữa. Ông nói cái người mà khích lệ ông nhiều nhất là cái người tới, họ không có nói gì, họ chỉ xin ông, cái ông đó xin ông cho rửa chân ông bằng nước nóng và massage chân ông thôi. Xong rồi ông làm sao ông hỏi rằng, như vậy ngày mai ông cho tôi tới không? Ông nói không thì ông không tới. Ông nói không cho thì mốt tới được không? Ông nói những cái người ít nói đó an ủi tôi rất nhiều. Nhiều người trong quý vị ít nói lắm. Mà quý vị biết không, có thể Chúa dùng sự lắng nghe của quý vị để đem lại sự an ủi sâu xa cho rất là nhiều người xung quanh chúng ta. Cái mẫu xưa của Hội Thánh là một mục sư có thể hiểu hết và an ủi hết mọi người. Điều đó nó rất là tốt. Nhưng mà nếu chúng ta đông người hơn mà chỉ có một ông biết an ủi không á, thì sao được? Chúa muốn cho cả hội thánh đều được tăng trưởng. Tôi tin rằng có nhiều người trong hội thánh có ân tứ đó. Và ân tứ của các mục sư là phải trang bị để giúp cho nhiều người có thể làm điều đó. Thưa quý vị, đừng nghĩ rằng quý vị sẽ không làm gì được. Có rất nhiều điều mà khi quý vị tin Chúa, Chúa sẽ ban cho quý vị ân tứ của Chúa. Chúa sẽ biến cái tấm lòng của quý vị nó được lộ ra. Thí dụ có nhiều người cùng phục vụ, nhưng mà thích phục vụ với người cao tuổi. Có nhiều người thì thích phục vụ với người trẻ. Có nhiều người thì thích phục vụ với máy. Họ ngồi với máy họ thoải mái hơn người ta. Thì cái là mỗi cái là nó biểu lộ khác nhau. Cộng vào trong những cái khả năng mà chúng ta học hỏi chỗ này chỗ kia. Mà quan trọng hơn hết là nó cộng với lại kinh nghiệm của mỗi người. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta cuộc đời quá quá nhiều khó khăn thì chúng ta không có giúp đỡ được người khác. Nhưng Chúa có thể dùng tất cả những điều đó để ban cho chúng ta một công việc đặc biệt, trở thành kết quả, trở thành ích lợi cho người khác. Điều này là điều rất quan trọng, là tại vì thời đại ngày hôm nay khi suy nghĩ nó phục vụ là người ta nghĩ đến cái tài và người ta suy nghĩ đến cá nhân. Bước vào một chỗ, ai có tài hơn tôi? Thì cái nhiều lúc mình làm nó để cho người ta biết cái tài của mình. Có nhiều người nói tôi cũng làm thôi, tôi làm cho người khác biết mặt mới được chứ mà không có làm lơ mơ. Nhưng mà không phải, Kinh Thánh nói, tại đây sự phụng sự á, là chúng ta là một phần của nhau. Vì như trong một thân thể, ta có nhiều phần, nhưng tất cả các phần không cùng một chức năng, không làm giống nhau, không có tranh đua với nhau, không cần. Cũng thế, dầu chúng ta đông người, nhưng chỉ có một thân thể trong Chúa cứu thế, và mỗi người là các phần của nhau. Có những cái phần khó thấy, mình không có biết được rõ, nhưng rất quan trọng. Ví dụ như cái thận của quý vị đó, nếu cái thận của quý vị mà đình công là quý vị sẽ rất là mệt. Cái lá gan không làm việc thì cũng rất là mệt. Cho nên xin quý vị quay qua cái bát cạnh bên đó, biết đâu bát là lá gan của Hội Thánh. Xin quý vị nói đi. Tại nhiều lúc mấy bác nghĩ bác mấy ngồi yên không có nói gì, mấy bác không có. Mà nếu mà mấy bác im không có cười vậy đó, là coi chừng mấy bác đang đình công. Mà bác đình công là quý vị sẽ mệt, là tôi sẽ mệt. Là tại vì trong thân thể mà cái nào mà nó ngưng á, là mệt hết. Cho nên chúng ta phải nhớ không, chúng ta trước khi ra về, nói gặp bác nào nói coi chừng bác là cái gan của Hội Thánh. Có người thì nói rằng nếu cuộc đời mình quá nhiều sức mẻ đau đớn thì làm sao Chúa dùng được. Chỉ có ai sáng sủa giống như mấy người đứng lên trên đây nè thì mấy giờ Chúa dùng được. Nhưng không phải. Quý vị phải biết rằng sứ đồ Phaolô đã dùng kinh nghiệm trầm cảm của ông để hầu việc Chúa không? Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 8 đến câu 10 ông bảo rằng: thưa anh chị em, chúng tôi không muốn anh chị em không biết về những đau buồn đã xảy ra cho chúng tôi ở vùng Asia. Những đau buồn ấy thật lớn lao, quá sức chịu đựng, khiến chúng tôi gần tuyệt vọng, thiếu điều không muốn sống nữa. Phaolô nói à, ông nói là ông thiếu điều không muốn sống nữa. Thật vậy, chúng tôi có cảm tưởng như đã lãnh bản án tử hình, nên chúng tôi không cậy vào mình nữa, nhưng cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời, đấng làm cho người chết sống lại. Xin anh chị em hãy hỗ trợ chúng tôi trong lời cầu nguyện, để nhờ nhiều người cầu thay mà chúng tôi được ơn, và do đó nhiều người sẽ vì cớ chúng tôi mà dâng lời tạ ơn Chúa. Nếu ông là người trầm cảm, ông giấu chuyện đó thì chúng ta sẽ không được nâng đỡ. Nhưng mà nếu mà ông trầm cảm mà ông nói rằng có những lúc tôi không còn muốn sống nữa, khi ông nói lên như vậy và ông nói rằng xin cầu nguyện cho tôi để những chuyện buồn mà tôi trải qua, những thử thách mà tôi trải qua đó sẽ khiến cho nhiều người dâng lời tạ ơn Chúa, thì đó là điều Chúa đang muốn làm giữa vòng chúng ta. Quý vị có muốn những thử thách quý vị đã trải qua, những giọt nước mắt của quý vị, những cái xé lòng của quý vị trở thành những chuyện mà sẽ khiến cho người khác tạ ơn Chúa hay không? Như vậy thì chúng ta biết rằng có nhiều cách để hầu việc Chúa. Những cách đó có thể hơi bất ngờ đối với chúng ta, nhưng mà khi chúng ta dâng mình cho Chúa, sử dụng những điều chúng ta có, Chúa sẽ chỉ ra. Mà để biết cụ thể thì Hội Thánh có lớp 3 lá 1 là giờ để có thể đi từng khoảng, đâu là ân tứ thuộc linh, đâu là những khả năng riêng, đâu là tấm lòng, đâu là tánh tình và đâu là kinh nghiệm của chúng ta. Để cộng trở lại và gắn với nhu cầu Hội Thánh, chúng ta có thể biết nhiều hơn chỗ Chúa muốn chúng ta thử nghiệm. Cho nên xin những người ở trong Hội Thánh, đôi khi chúng ta nên ôn trở lại, là tại vì lớp 3 lớp 1 tôi cũng có revise mình cũng cập nhật. Để chúng ta ôn trở lại coi thực sự Chúa có xác nhận cho chúng ta điều chúng ta suy nghĩ và ân tứ của mình hay không. Và đây là điều lớn suốt của Hội Thánh. Xin Chúa cho không ai trong chúng ta thất nghiệp, không ai trong chúng ta đình công, không ai trong chúng ta nghĩ rằng tôi không có ảnh hưởng gì. Không có ai mà không có ân tứ, chỉ có mấy người giấu ân tứ thôi. Nếu quý vị nói là quý vị không có ân tứ gì là quý vị vô tình, quý vị giấu, chôn ân tứ của quý vị. Xin đừng có chôn, xin hãy đào, lấy nó lên. Và câu hỏi cuối cùng mà chúng ta hỏi, không phải chúng ta chỉ dâng tấm lòng mình cho Chúa mà thôi. Chúng ta thử nghiệm những ân tứ, những khả năng Chúa cho chúng ta mà thôi. Mà chúng ta hỏi rằng chúng ta tỏa ra thái độ nào khi chúng ta phục vụ. Vì có nhiều người phục vụ mà những người xung quanh cảm thấy rất là xuống sàn. Mà sự phục vụ cần tỏa ra một cái phong cách khác mà Chúa muốn. Vì nhờ ân sủng Chúa ban cho tôi xin nói với mỗi người trong chị em, đừng nghĩ về mình cao quá. Hãy bình tâm suy nghĩ theo đúng lượng đức tin Đức Chúa Trời ban phát cho mình. Suy nghĩ cao kỳ quá làm hại cho sự phục vụ của chúng ta. Khi chúng ta suy nghĩ cao kỳ quá là chúng ta không có thèm làm. Chúng ta nói tôi sẽ làm cái chỗ nào mà nó chuyên nghiệp chứ chỗ này tôi không có làm đâu. Có thể chúng ta không nói ra, nhưng mà việc làm như người làm việc gần chúng ta có thể mất tự tin, thì thấy có người làm sao giỏi quá đi, mình làm không được. Nhưng mà một cái thái độ nào chúng ta làm việc, chúng ta càng giỏi người kia càng lên tinh thần thì mới đúng thái độ. Mà không suy nghĩ cao kỳ thể hiện ra việc phục vụ cho những người xung quanh mà thôi. Cái thái độ này không có nói rằng cái chuyện đó tôi không có khiếu, tôi không có làm. Chúng ta phải tìm cái khiếu của chúng ta tập trung vào đó, nhưng khi cần chúng ta sẽ làm những việc chúng ta không có khiếu. Nếu mà trong gia đình mà làm theo khiếu, tôi nghĩ ít có người có khiếu rửa chén. Mà tôi chưa bao giờ nói tôi có khiếu đem rác ra đó. Mấy cái đó là không, là phải làm thôi. Có khiếu không có khiếu gì cũng phải làm hết đó. Mà cái người thật sự muốn phục vụ là phải làm thôi. Quý vị có nhớ kỷ niệm rất vui của chúng ta khi chúng ta mới về nhà thờ này không? Ai là người có khiếu chùi phòng vệ sinh với lau chỗ này? Chúng ta quyết định là cả Hội Thánh phải có khiếu đó hết. Chúng ta chia nhau phải không? Là mỗi tuần là hai nhóm. Nhóm đầu tiên là nhóm các mục sư với ban chấp hành. Cho nên là tôi cũng 1-2 năm là làm cái chuyện tôi không có khiếu. Bây giờ hình như có khiếu hơn rồi. Mà tôi nghĩ cái điều đó là điều khiến chúng ta yêu Hội Thánh. Sau này chúng ta thấy rằng Hội Thánh nói rằng cái ông này mà ông làm cái đó nó không có tốt và ông làm chuyện khác. Giờ tôi làm chuyện khác rồi mấy cái ông ở trong ban chấp hành cho để làm chuyện khác. Phải không? Mình có người làm. Nhưng mà cái tinh thần bây giờ có ai mà đình công là chúng ta sẽ nhảy vào chúng ta làm hết. Mà đó là thái độ Chúa muốn chúng ta có ở trong Hội Thánh. Đừng ai suy nghĩ cao kỳ quá. Cái sao nó khó hơn. Quý vị xem câu số 9 nè. Tình yêu thương phải chân thành. Phục vụ nói gì tình yêu thương. Mà kỳ lắm, ở trong Hội Thánh phục vụ phải có tình yêu thương mới được. Không có tình yêu thương là cái gì cũng không được. Quân tôi nói dầu tôi có ơn nói tiên tri, có phép lạ, có đức tin dời núi mà không có tình yêu thương thì tôi sẽ chẳng ra gì. Mà thương Chúa bắt là phải thương chân thành, chứ không có thương giả giả được. Nó khổ vậy đó. Quý vị xem cái câu số 10 còn khổ hơn nữa. Hãy lấy tình huynh đệ mà thương yêu nhau cách mặn nồng. Thương mà thương hơi hơi không có được. Thương với thương mặn nồng. Tôi nghĩ cái này nó khó vô cùng. Nhưng mà nó vui vô cùng. Nếu chúng ta đến một chỗ nào mà người ta thương chúng ta cách mặn nồng đó, thì kêu làm gì chúng ta cũng làm. Tôi nói thiệt. Cái điều cực của những người phục vụ không phải là công việc cực, mà tại vì người ta không có thương mình mặn nồng. Cái miệng người ta nói mình giỏi quá, mà lòng họ suy nghĩ khác, rồi sau lưng mình họ nói khác. Cái đó là cái mệt, phải không? Chúng ta xin Chúa cho tại đây chúng ta không bao giờ nói sau lưng nhau những cái chuyện mà làm xuống tinh thần nhau. Cần thì nói trực tiếp, Chúa dạy là nói trực tiếp. Quý vị ơi, đây là thái độ mà thế gian không có, rất cần. Mà nếu chúng ta không có thì làm sao thế gian có được? Như vậy là đừng có suy nghĩ cao kỳ, hãy yêu thương nhau mặn nồng. Rồi còn cái chữ nữa trong cái bản dịch đó là lý do tôi sử dụng bản dịch mới. Tại vì mỗi bản dịch nó nói là một cái hay riêng của nguyên bản. Câu số 11, hãy nhiệt thành chớ rụt rè. Bản dịch truyền thống nói rằng hãy siêng năng chớ làm biếng. Nhưng mà cái nguyên bản của cái chữ mà làm biếng đó, cái chữ đầu tiên nó không có nghĩa làm biếng, mà nó có nghĩa là rụt rè. Có nghĩa nhiều người á, cái tánh riêng không có làm biếng, mà vô nhà thờ kêu làm gì không có làm, là tại vì rụt rè, chứ không có phải là làm biếng. Quý vị quay qua người chung quanh, quý vị nói là tôi rụt rè đó, chứ không phải tôi làm biếng. Nhưng cái thánh nói đừng có rụt rè. Cái người mà tánh nhát thì hiểu, nhưng mà nếu mà cái người đó càng suy nghĩ về mình sẽ càng rụt rè. Mình làm người ta nói gì về mình? Mình nấu món đó rồi có người nấu hơn mình họ nói mình sao? Đơn. Hãy suy nghĩ đến những người đói bụng xung quanh thôi. Hãy suy nghĩ đến nguyên cái giới trẻ đói bụng xung quanh thôi. Chứ đừng có suy nghĩ nhiều về mình thì mình sẽ bớt rụt rè. Hãy vui mừng trong niềm hy vọng, kiên trì trong hoạn nạn, kiên tâm mà cầu nguyện. Phục vụ mà cần phải vui mừng, phải cầu nguyện, phải kiên trì. Hãy vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy sống hòa thuận với nhau, đừng lo nghĩ đến chuyện cao xa. Tôi nghĩ hội thánh Roma chắc nhiều người suy nghĩ chuyện cao xa lắm, cũng nói 2-3 lần lận. Nhưng hãy tự hạ, hòa mình với những người hèn mọn. Đừng nghĩ mình là khôn ngoan. Cái điều làm tê cứng hội thánh ngày hôm nay là suy nghĩ khiêm nhường giả tạo. Nó, tôi không có làm được gì đâu, tôi không dám múa rìu của bác thợ đâu, mời người khác làm đi, tánh tôi nhút nhát lắm, không được. Tuy nhiên, cái điều mà khích lệ chúng ta nhiều nhất không phải là chúng ta không suy nghĩ kiêu kỳ, chúng ta nên yêu thương, chúng ta nên không rụt rè, mà tôi thấy đó là Đức Chúa Trời thích dùng người yếu. Câu nói nhất đoạn 1 câu 27-29 nói rằng Đức Chúa Trời đã chọn những gì thế gian cho là yếu đuối để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ. Đây là phép lạ khi Chúa Giêsu cứu quý vị và tôi. Đức Chúa Trời muốn chọn những người yếu đuối trong thế gian này để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ trong thế gian. Tại sao? Chúng ta không biết. Nhưng trong ân sủng ý định tốt lành của Chúa, Chúa muốn chọn những người yếu kém nhất để làm những việc lớn nhất của Chúa. Giữa những nhà đạo đức Do Thái, giữa những dũng tướng của La Mã, Chúa chọn mấy ông đánh cá để theo Chúa. Vì lý do nào Chúa đã chọn quý vị và tôi, chúng ta không biết. Nhưng ý định Chúa không muốn cho chúng ta cứ tiếp tục là những cái người không có tự tin, rồi mặc cảm mà theo Chúa. Mà Chúa muốn chúng ta được biến đổi. để Chúa làm một phép lạ trong chúng ta, qua chúng ta, giữa chúng ta, vì cái danh Chúa giữa thế gian chưa biết Chúa. Phaolô nói rằng, vậy tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để quyền năng của Đấng Christ có thể ngự trên tôi. Cho nên vì có Đấng Christ tôi vui chịu yếu đuối, sỉ nhục, gian khổ, bắt bớ và hoạn nạn. Vì khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ. Và ông biết rằng có những lúc ông còn sống không muốn nổi nữa, thì ông học rằng không có nhờ cậy nơi chính ông nữa, mà nhờ cậy vào Chúa. Chúng ta tại đây làm điều nhỏ hay điều lớn, chúng ta khích lệ nhau nhờ cậy nơi Chúa, chứ đừng có nhờ cậy nơi mình. Đừng có dựa vào đám đông, chúng ta cần dựa vào Chúa để chúng ta yêu thương đám đông chung quanh chúng ta. Đâu là những điều cản trở quý vị dấn thân phục vụ? Biết bao nhiêu điều quý báu sẽ dần tàn lụi đi, năm tháng sẽ tàn lụi đi, niềm vui sẽ tàn lụi đi nếu chúng ta không hầu việc Chúa. Cho nên Chúa cảm động quý ông bà, anh chị em và tôi điều gì trong năm mới này?